Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, sắp sửa ra tòa ở Hà Nội kể từ ngày 16 tháng 1 năm sau với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra ở công ty Sài Gòn Đại Ninh, báo chí trong nước dẫn thông cáo từ tòa án cho biết. Ông Dũng từng là ủy viên Trung ương Đảng và là thành viên nội các dưới thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với chức vụ tương đương với Bộ trưởng. Cùng ra tòa với ông Dũng là 8 quan chức chính quyền từ Trung ương tới địa phương, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về các tội danh nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, tâm điểm của vụ án, bị truy tố về tội đưa hối lộ. Cáo trạng cho biết ông Nguyễn Cao Trí đã đưa hối lộ nhiều lần với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho các thanh tra chính phủ và các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để tác động thay đổi quyết định thanh tra đối với dự án Đại Ninh từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất thành không thu hồi cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án, theo báo Đại Đoàn Kết. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cũng theo cáo trạng được tờ báo dẫn lại, vì trước đó dự án Đại Ninh đã bị xác định là có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng. Ông Mai Tiến Dũng được cho là đã nhận đơn kiến nghị từ Nguyễn Cao Trí, dù ông không phụ trách lĩnh vực thanh tra hay giải quyết đơn thư, sau đó ông đã có bút phê và chỉ đạo cấp dưới xử lý cho ông Trí. Nhờ việc này, ông Dũng đã được ông Trí cảm ơn bằng số tiền 200 triệu đồng, cũng theo cáo trạng. Trong khi các ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh đã được ông Trí hối lộ lần lượt là 2,1 và 4,2 tỷ đồng, các thành viên của tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã được ông Trí hối lộ tổng số tiền 750 triệu đồng. Dự án Đại Ninh nhằm xây dựng khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, tức 1 tỷ đô la Mỹ, với thời gian hoạt động 50 năm trên tổng diện tích gần 3.600 hectare, tờ Quân đội Nhân dân cho biết. Thanh tra chính phủ đã xác định dự án này có nhiều vi phạm như không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên để người dân tái lấn chiếm và tiến độ không đúng cam kết. Ông Mai Tiến Dũng đã bị khởi tố bắt tạm giam hồi tháng 5, nhưng 2 tháng sau đó đã được bảo lãnh cho tại ngoại cho đến nay, nhưng bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn xuất cảnh. Trước đó, hôm 13 tháng 12, cấp trên của ông Dũng là cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật cảnh cáo vì đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực nhưng không nói ra là vi phạm gì.
Nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Thị Minh Hồng vừa cùng gia đình đến Mỹ định cư 3 tháng sau khi bà được chính quyền Việt Nam phóng thích trước hạn tù vì tội trốn thuế. Bà Hồng cho VOA biết hôm 27 tháng 12, gia đình tôi đã đến Mỹ vào chiều ngày 24 tháng 12, rời Việt Nam là một quyết định khó khăn vì chúng tôi có người thân, bạn bè và nhiều dự định còn dang dở. Nhà hoạt động vì môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu nhận định về tình hình tại Việt Nam. Với hành lang pháp lý hiện nay, việc tiếp tục các hoạt động phi lợi nhuận là cực kỳ khó khăn. Bà cho hay việc bà qua Mỹ định cư sẽ tạo cho bà một môi trường thuận lợi và an toàn hơn để thực hiện các công việc yêu thích của mình. Hơn nữa, tại Mỹ, bà nói rằng sẽ có nhiều cơ hội và nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ Mỹ, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác và các cá nhân, bạn bè yêu môi trường. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, 52 tuổi, nhà hoạt động môi trường nổi tiếng, sáng lập viên của tổ chức Change ở Việt Nam, được nhà chức trách nước này tha tù sớm hôm 21 tháng 9, ngay trước khi ông Tô Lâm, người kiêm cả hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước khi đó, thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Bà Hồng đã phải ngồi tù gần 16 tháng sau khi bị công an ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào ngày 31 tháng 5, 2023, và cho đến ngày 28 tháng 9 cùng năm thì bà bị kết án 3 năm tù giam. Bà viết cho VOA, tôi muốn nhân dịp này cảm ơn nước Mỹ đã hỗ trợ các hoạt động môi trường của tôi trước kia, vận động trả tự do cho tôi và đón nhận gia đình tôi trên đất nước xinh đẹp này. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về việc bà Hồng sang Mỹ định cư, nhưng chưa được trả lời. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 12 cho rằng họ không bình luận về việc du hành của các cá nhân. Trước đây, Hoa Kỳ và một số nước phương Tây cùng Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án việc bắt giữ và kết án bà. Hoa Kỳ hoan nghênh việc tha tù cho bà Hoàng Thị Minh Hồng, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết qua email vào ngày 25 tháng 9, ngay sau khi bà được chính quyền Việt Nam tha trước hạn gần 21 tháng tù. Chúng tôi đã liên tục kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, người phát ngôn nhấn mạnh. Trước khi bị bắt, báo chí trong nước đăng bài tôn vinh việc bà đưa vào danh sách anh hùng khí hậu của Liên Hiệp Quốc, cũng như việc bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam Cực. Theo giới hoạt động vì môi trường quốc tế, trong giai đoạn 2021-2023, chính quyền Việt Nam đã tăng cường đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự chính thống, dẫn đến việc bỏ tù các ông bà Đặng Đình Bách, Mai Văn Lợi, Ngụy Thị Khanh, Bạch Hùng Dương, Hoàng Thị Minh Hồng. Đến nay, ông Mai Văn Lợi, bà Ngụy Thị Khanh và bà Hoàng Thị Minh Hồng đã được trả tự do sớm từ vài tháng cho đến 20 tháng trước khi họ mãn hạn tù, dường như là vì áp lực quốc tế. Việc bà Hồng được tha tù vào hồi tháng 9 diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Syria Deva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển, đưa ra một báo cáo khuyến nghị chính phủ Việt Nam nên ân xá hoặc xóa án cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền, môi trường, đã tranh đấu một cách ôn hòa, những người đã nêu lên những lo ngại chính đáng về quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch của đất nước. The Voice of America,
VOA. Sau khi VOA và một số trang tin tức quốc tế tường thuật về trường hợp một kỹ sư người Anh tố giác việc ông ấy bị tập đoàn Tata trả đũa vì nêu lên mạng xã hội các vấn đề về tính an toàn trong một số dòng xe của VinFast, hãng xe hơi này ở Việt Nam mới đây đưa ra hồi đáp ngắn gọn rằng chúng tôi không can thiệp tới hoạt động tuyển dụng và nhân sự của tập đoàn Tata hay bất kỳ công ty nào của tập đoàn này. VinFast nêu rõ trong một email gửi đến VOA hôm 27 tháng 12. Chúng tôi không có bình luận gì thêm. Thông điệp từ VinFast khép lại. Câu trả lời nêu trên của hãng xe hơi thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đối lập với những cáo buộc do ông Hazard Denley, một cựu nhân viên của tập đoàn Tata đưa ra trong một phóng sự của BBC đăng hôm 18 tháng 12 và được VOA và các trang tin khác dẫn lại sau đó. Ông Denley từng làm việc cho hãng Tata Technology thuộc tập đoàn Tata có chủ sở hữu là một tỷ phú Ấn Độ. Tata Technology đã làm nhiều việc về thiết kế chassis, tức là khung gầm cho các mẫu VF6, VF7, VF8 và VF9 của VinFast, BBC cho hay. Kỹ sư người Anh này đã nêu các vấn đề và mối lo ngại của ông về xe của VinFast với cấp trên tại Tata Technology, nhưng không được lắng nghe. Ông Daly đã nghỉ việc ở đó vào tháng 5 năm 2023. Sau đó ông tìm được công việc mới tại hãng Jaguar Land Rover cũng thuộc tập đoàn Tata. Ông Daly kể lại với BBC rằng các sếp của ông tại Jaguar Land Rover biết rằng ông không làm gì sai trong công việc tại Jaguar Land Rover và họ nói với ông rằng ông bị sa thải vì tập đoàn Tata thấy mất mặt do các bài đăng của ông về khách hàng VinFast.
Tỷ lệ sinh của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con trên một phụ nữ. Đánh giá năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ sinh của Việt Nam giảm xuống dưới mức thay thế, thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn từ Cục Dân số thuộc Bộ Y tế cho biết. Số liệu của cơ quan này được dẫn lại cho thấy tỷ lệ sinh của Việt Nam tuần tự giảm trong vài năm qua, từ 2,11 con trên một phụ nữ vào năm 2021 xuống còn 2,01 con vào năm 2022 và tiếp tục xuống còn 1,96 con vào năm 2023. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong vài năm tới. Một nguyên nhân là nguồn lực do chính quyền trung ương và địa phương đầu tư cho công tác dân số không đủ. Theo một bài đăng trên trang web của Bộ Y tế dẫn lời Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương được Bloomberg dẫn lại. Theo lời ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, được hãng tin nhà nước dẫn lại thì dân số Việt Nam có thể bắt đầu giảm sau năm 2054 nếu tỷ lệ sinh tiếp tục duy trì ở mức thấp. Các dự báo cho thấy dân số Việt Nam có thể giảm 0,04% từ năm 2054 đến năm 2059 và 0,18% từ năm 2064 đến năm 2069, tương đương với giảm trung bình 200.000 người mỗi năm. Ngược lại, nếu Việt Nam duy trì được tỷ lệ sinh ở mức thay thế, thì hàng năm nước này sẽ có mức tăng dân số nhẹ là 0,17%, tức có thêm khoảng 200.000 người mỗi năm, ông Hoàng được dẫn lời nói. Cũng như nhiều quốc gia trên khắp châu Á vốn đang chứng kiến tỷ lệ sinh giảm, Việt Nam ngày càng lo ngại về tác động lâu dài của tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi. Việt Nam thậm chí còn phải nhờ tới các show hẹn hò và áp phích tuyên truyền để khuyến khích người trẻ sinh con nhiều hơn khi mà cấu trúc dân số cùng nhu cầu tài chính đã dẫn đến việc nhiều người muốn có gia đình ít con hơn. Tỷ lệ sinh thấp kéo dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu lao động, dân số già nhanh chóng và căng thẳng về an sinh xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia có dân số già nhanh nhất thế giới, theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc. Vào năm 2019, người từ 60 tuổi trở lên chỉ chiếm 11,9% tổng dân số nước này, nhưng sẽ tăng lên hơn 25% vào năm 2050, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết. Dự thảo luật dân số đề xuất một số biện pháp để khuyến sinh, bao gồm hỗ trợ công nhân nuôi con nhỏ. Nó cũng đề nghị sửa đổi quy định phạt những gia đình sinh con thứ ba, khuyến khích phụ nữ kết hôn trước 30 tuổi và có hai con trước 35 tuổi. Dự thảo luật này dự kiến sẽ được trình ra Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ 10 vào đầu năm sau, theo Bloomberg. Việt Nam đã trở thành quốc gia đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á và là đông dân thứ 15 trên thế giới khi dân số của họ vượt mức 100 triệu người vào năm 2023. Quốc gia này đã bước vào thời kỳ dân số vàng vào năm 2007 sau khi chính thức đặt mức sinh thay thế vào năm 2006. Hôm 15 tháng 10, ông Nguyễn Thiện Nhân, người từng là Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã cảnh báo tại một hội thảo về công tác dân số ở thành phố Hồ Chí Minh rằng dân số Việt Nam có thể giảm xuống còn 46 triệu dân, tức là giảm hơn một nửa, vào năm 2200 nếu tỷ lệ sinh thấp như hiện nay và tiếp tục được duy trì. Ông lưu ý rằng chính quyền Việt Nam cần có sự thay đổi đột phá về chính sách kinh tế, xã hội cũng như dân số. Nếu không thì tỷ xuất sinh ở Việt Nam sẽ tiếp tục giảm sâu dưới mức 2,1 và duy trì lâu dài. Số liệu của Tổng cục Thống kê được Vietnamnet trích dẫn cho thấy dân số của Việt Nam trong năm 2023 là trên 100,3 triệu người, tăng gần 835.000 người, tương đương với 0,84% so với năm 2022. Cũng theo cơ quan này, Việt Nam đã duy trì mức sinh thay thế trong suốt 15 năm, kể từ năm 2006 cho đến 2021.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.